Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin tối nay với một số sự kiện chính. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết mức độ áp thuế dược phẩm mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn chưa rõ ràng. Ngân hàng Trung ương Úc Châu dự kiến sẽ công bố mức lãi suất cơ bản mới vào thứ Ba, 30 tháng 9. Và Việt Nam sơ tán hàng ngàn dân, ngừng hoạt động một số sân bay do bão số 10. Và sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Y tế Mark Butler cho biết ông vẫn chưa rõ ngành dược phẩm Úc sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi việc tăng thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào tuần trước. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với bất kỳ sản phẩm dược phẩm nào có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế, trừ khi công ty đó đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Ông Butler cho hay chính phủ liên bang sẽ làm mọi cách có thể để hỗ trợ cho các công ty bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế quan mà ông gọi là bất công và phi lý. Phát biểu hôm Chủ nhật, ông Butler cho biết có những công ty khởi nghiệp có thể bị ảnh hưởng khi tìm kiếm cơ hội tại Mỹ, nhưng phần lớn dược phẩm xuất khẩu của Úc sang Mỹ là các sản phẩm máu và huyết tương. Ông Butler nói, như mọi người đã biết, có một khoản miễn thuế nếu công ty liên quan đang trong quá trình đầu tư vốn vào Mỹ. Nhà xuất khẩu máu và huyết tương lớn của chúng ta cho biết họ cũng đang làm như vậy. Vì thế, chưa rõ liệu điều này có tác động lớn đến ngành của chúng tôi hay không. Rõ ràng sẽ có một số công ty bị ảnh hưởng bởi nó. Chuyển qua lĩnh vực tài chính và ngân hàng, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Ngân khố dự kiến công bố kết quả ngân sách cuối cùng cho năm tài chính 2024-2025 vào ngày 29 tháng 9. Kết quả cho thấy thâm hụt ngân sách cơ bản chỉ dưới 10 tỷ đô la, hoặc tương đương với 0.4% của GDP. Thấp hơn mức thâm hụt là 27,9 tỷ đô la được dự báo trước cuộc bầu cử liên bang. Bộ trưởng Tài chính Katie Gallagher cho biết, một số lý do chính cho kết quả này là ngày càng có nhiều người Úc có việc làm ổn định và mức lương cao hơn. Trong lĩnh vực y tế, bệnh nhân đang hoan nghênh việc thuốc điều trị ung thư vú được đưa vào chương trình trợ cấp dược phẩm. TruCap được sử dụng để điều trị ung thư vú tiến triển tại chỗ hoặc di căn không thể phẫu thuật. Thuốc điều trị này sẽ nằm trong danh sách thuốc được chính phủ trợ cấp, tức là danh sách PBS, từ thứ Tư ngày 1 tháng 10, trùng với thời điểm bắt đầu tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú. Nếu không được trợ cấp, bệnh nhân sẽ phải đối mặt với chi phí là 100.000 đô la cho mỗi liệu trình điều trị bằng TruCap. Theo danh sách này, họ sẽ phải trả tối đa chỉ là 31.60 đô la cho mỗi đơn thuốc. Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết, việc đưa TruCap vào danh sách này dự kiến sẽ cải thiện tỷ lệ sống sót cho những người mắc ung thư vú di căn. Ông Butler nói, chúng tôi nghĩ rằng chỉ khoảng 1/3 phụ nữ mắc ung thư vú di căn có thể sống sót sau 5 năm hoặc lâu hơn. TruCap, loại thuốc mới này sẽ mang lại hy vọng đó cho chúng tôi. Và tôi nghĩ khoảng 3.000 phụ nữ và một vài nam giới mỗi năm. Điều này sẽ góp phần đáng kể vào việc giải quyết một số thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt với khả năng sống sót và chất lượng cuộc sống của phụ nữ mắc ung thư vú di căn. Quý thính giả đang nghe bản tin tối của SBS tiếng Việt truyền qua tin quốc tế. Người dân Moldova đang bỏ phiếu để quyết định những nghị sĩ nào sẽ thành lập cơ quan lập pháp mới gồm 101 ghế. Cuộc bầu cử được nhiều người coi là sự lựa chọn giữa việc Moldova tiếp tục con đường hướng tới tư cách thành viên Liên minh Âu Châu hay thắt chặt quan hệ với Nga. Trưởng đoàn quan sát bầu cử Nghị viện châu Âu cho biết đã có nhiều bằng chứng về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Moldova trước ngày bỏ phiếu. Julian Groza là giám đốc điều hành của Viện Chính sách và Cải cách châu Âu. Ông nói rằng rủi ro là rất lớn. Ông Groza nói, Moldova hiện đã vạch ra một con đường rõ ràng để trở thành thành viên Liên minh Âu Châu, bất chấp nhiều cuộc bầu cử đã diễn ra ở Moldova. Nước này đã thành công trong việc tiến vào các cuộc đàm phán gia nhập, và chúng tôi hiểu điều đó, chúng tôi nhận thức được thực tế rằng Nga đang xem xét cuộc bầu cử này là trận chiến cuối cùng của họ. Chuyển qua tin thể thao, vận động viên người thổ dân Kira Wright thuộc dân tộc Gudjimura đã cho biết cô rất hào hứng khi giành được huy chương đầu tiên cho Úc trong ngày khai mạc giải vô địch điền kinh người khuyết tật thế giới tại New Delhi. Vận động viên 17 tuổi bị bại não này đã giành được huy chương bạc trong lần đầu tiên tham dự đấu trường quốc tế ở nội dung đẩy tạ nữ tiểu loại F36. Wright cho biết kết quả này giúp cô tiến gần hơn đến ước mơ đại diện châu Úc tại Thế vận hội Paralympic. Wright nói, thật không thể nào tin được, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với tôi là được ra sân, trò chuyện với những người khác và gặp gỡ những người mới. Huy chương thậm chí còn không nằm trong kế hoạch của tôi. Vì vậy, tôi cố gắng trấn tĩnh. Tôi cảm thấy khá lo lắng khi mà ra sân. Cho nên tôi nghĩ mình cần phải rèn luyện để đối đầu với sự căng thẳng. nhưng đồng thời cũng phải giữ bình tĩnh và tự tin. Và bây giờ là tin Việt Nam. Việt Nam đã tạm thời đóng cửa 4 sân bay và sơ tán hàng ngàn người tại những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng hôm nay, 28 tháng 9, khi cơn bão số 10 hay cơn bão Bualoi mạnh dần và tiến vào đất liền. Theo Cục Hàng không Việt Nam, 3 sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này gồm có Thọ Xuân, Đồng Hới và Vinh đang tạm đóng cửa để nâng cấp đường băng. Riêng sân bay Phú Bài và Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra. Để tránh ảnh hưởng của bão, Cục Hàng không đã chỉ đạo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam phát thông báo tin tức hàng không về việc ngừng tiếp thu máy bay ở các sân bay nói trên. Còn tại những nơi bị ảnh hưởng do bão như là Hà Tĩnh đã có kịch bản sơ tán 6.500 hộ dân, tương đương với khoảng 15.700 người ở vùng ven biển, ven cửa sông đến nơi trú bão an toàn. Tỉnh Thanh Hóa cũng đang chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán 1.722 hộ với hơn 7.300 nhân khẩu tại 59 xã có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở. Hôm 27 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nói rằng diễn biến bão số 10 rất khó lường, là bão chồng bão. Điều này đòi hỏi công tác dự báo cần được phân tích, tăng thời lượng dự báo, cần so sánh với các cơn bão trước để đánh giá mức độ nguy hiểm, xu hướng vận động.